Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài Di sản tinh thần, nói về niềm tin của Tổng thống Ronald Reagan. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời, nhạc và lời của Trần Quốc Bảo, qua tiếng hát Mai Thảo.
Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dẫu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dẫu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dẫu trong gai đau thương, tôi có Chúa xóa bao đau buồn. Jehovah đấng chân giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Nước an bình muôn đời, Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ai hy vọng công bình.
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Nguồn trông cậy muôn đời của Trần Quốc Bảo. Và bây giờ là bài Di sản tinh thần. Cựu Tổng thống Ronald Reagan vĩnh viễn ra đi vào trưa thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004 tại nhà riêng đường St. Cloud Drive, thành phố Bel Air, California, hưởng thọ 93 tuổi. Thật ra, từ khi được chẩn đoán bị bệnh quên Alzheimer, Tổng thống Reagan đã chính thức giã từ công chúng Mỹ và đời sống chính trị vào ngày 5 tháng 11 năm 1994 bằng những dòng sau đây. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời gọi tôi về, tôi sẽ ra đi với tình yêu vĩ đại nhất dành cho quê hương, cùng với niềm lạc quan vĩnh viễn về tương lai đất nước này. Bây giờ tôi khởi sự hành trình đi về buổi hoàng hôn của cuộc đời. Nhưng tôi biết Hoa Kỳ sẽ luôn luôn có bình minh sáng tươi trước mặt. Cảm ơn các bạn và cầu xin Đức Chúa Trời hằng luôn ban ơn lành cho các bạn. Trong hành trình từ biệt kéo dài suốt 10 năm đó, Tổng thống Reagan đã quên dần quá khứ, quên những năm làm thống đốc California, quên mình đã từng là Tổng thống Hoa Kỳ, quên những tổng bộ trưởng từng cộng tác, và đau buồn hơn hết là bệnh tật đã khiến ông quên cả những người thân yêu. Một tháng trước ngày ông qua đời, bà Nancy Reagan bảo rằng, hành trình rượu vợi cuối cùng đã đưa nhà tôi đến một nơi thật xa xăm, một nơi tôi không còn thể nào đến gần ông được. Đây chính là nỗi buồn day dứt của bà Nancy trong cuộc hôn nhân 52 năm với Tổng thống Reagan. Từ sáng thứ Hai, hàng trăm nghìn người ngưỡng mộ đã kéo đến viếng linh cữu vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ tại Thư viện Ronald Reagan ở Simi Valley, California, cho đến khuya thứ Ba mùng 8 tháng 6. Thứ Tư, bà Reagan và các con cùng đi trong chuyến bay chở linh cữu tới thủ đô Washington cho lễ quốc táng sau một nghi thức ngắn khi linh cữu phủ quốc kỳ Mỹ. Đây cũng chính là lá cờ đầu tiên bay trên điện Capitol trong ngày ông nhậm chức vào năm 1981, được đội hậu sự danh dự của Thủy quân Lục chiến đưa lên máy bay, dàn quân nhạc trồi bài Hail to the Chief, God Bless America và Amazing Grace. Sau đó, Trung đoàn 11 pháo binh của Sư đoàn 1 Thủy quân Lục chiến bắn 21 phát đại bác tiễn đưa. Đến thủ đô Washington, một chiếc xe tứ mã chở linh cữu tới quàn tại trụ sở Quốc hội US Capitol Rotunda. 7 giờ tối, có một lễ viếng ngắn chỉ dành cho gia đình, các nguyên thủ quốc gia, nghị sĩ, dân biểu và các nhân viên cao cấp trong chính phủ. 8 giờ 30 khởi sự giờ viếng cho công chúng liên tục 24 giờ mỗi ngày, cho đến sáng thứ Sáu là lễ quốc táng, và Tổng thống George Bush cùng một số các nhân vật chính trị khác, cựu Thủ tướng Anh bà Margaret Thatcher, cựu Tổng thống George H.W. Bush, đọc điếu văn trong buổi lễ này. Sau đó, linh cữu được đưa trở lại California và an táng tại Thư viện Tổng thống Reagan để ông an nghỉ trong một ngôi mộ hướng về Thái Bình Dương và để mỗi ngày được đắm mình trong ánh hoàng hôn. Tổng thống Ronald Reagan là một trong những tổng thống Hoa Kỳ có tuổi thọ cao nhất và cũng là một trong những tổng thống được quý mến nhất. Điểm son trong sự nghiệp chính trị của ông là những nỗ lực chấm dứt chiến tranh lạnh, thúc đẩy tiến trình triệt hạ bức tường ngăn đôi thành phố Bá Linh và làm sụp đổ các thể chế cộng sản ở các nước Đông Âu và tại Liên Xô. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tổng thống, ông cũng có những sai phạm, điển hình là vụ tai tiếng Iran-Contra, là vụ bán vũ khí trái phép cho Iran, lấy tiền yểm trợ cho phe nổi dậy ở Nicaragua. Mặt khác, trong cái nhìn của Paul Kengor, tác giả cuốn God and Ronald Reagan, cố Tổng thống Reagan là một người tin kính Chúa. Kengor dựa trên những lời tuyên bố công khai, những phát biểu trong chỗ riêng tư, và dựa trên những cuộc phỏng vấn các nhân vật thân cận Tổng thống, tìm hiểu cặn kẽ đời sống tôn giáo của Tổng thống Reagan, và đã kết luận rằng đời sống đức tin thâm trầm, vững chắc đã để lại những ảnh hưởng sâu đậm trên sự nghiệp chính trị của vị Tổng thống này. Trong lễ an táng tại Simi Valley, Michael Regan là con trưởng, cho biết món quà lớn nhất ông nhận được vào năm 1988 là khi cố Tổng thống Regan chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho ông. Trong một bài ngắn viết cho Newsweek, Patty Davis, con gái Tổng thống Regan, đã ghi lại rằng: "Lần hồi tôi đã trưởng thành hơn, không còn là một đứa con gái đòi những điều cha không thể đáp ứng, mà bắt đầu hướng về những gì ba tôi đã cho. Ông dạy tôi trò chuyện với Đức Chúa Trời, chiêm ngắm sao trời, tôn trọng những quy luật thiên nhiên. Tôi là một tay bơi bền sức, cưỡi ngựa có hạng là nhờ ba tôi. Ba tôi là một người hành động theo đức tin nội tại." Cố Tổng thống Reagan xuất thân là con nhà nghèo ở tiểu bang Illinois. Cha bán giày, lại là người nghiện rượu. Nhưng mẹ ông là một người rất mực tin kính Chúa. Chính nhờ ảnh hưởng đức tin của mẹ, ông đã vượt qua những năm khó khăn của tuổi thơ. Sau khi học xong đại học, ông làm sứ ngôn viên cho một đài phát thanh địa phương, bước vào làng điện ảnh Hollywood, rồi bắt đầu sự nghiệp chính trị. Nhìn cuộc đời và sự nghiệp một nhân vật tiếng tăm như thế của đất nước này qua đi, là những người tin Chúa, chúng ta có cảm nghĩ gì? Trước hết, không ai phủ nhận rằng Hoa Kỳ là quê hương của cơ hội. Dù vậy, không ai, kể cả cố Tổng thống Reagan trong thời niên thiếu, dám nghĩ rằng có ngày ông trở thành nguyên thủ một quốc gia hùng cường nhất thế giới. Không ai biết trước tương lai, chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ và điều khiển tương lai của tất cả mọi người. Thứ đến, trong quan điểm đức tin, di sản thuộc linh Tổng thống Reagan thực sự để lại là đức tin cá nhân nơi Chúa. Đức tin ông đã nhận từ người mẹ tin kính rồi truyền lại cho con cái. Một trong những câu khẳng định nhất phát biểu đức tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời của Tổng thống Reagan là lời ông thách thức nước Mỹ và cả thế giới như sau: "Đây là lúc cả thế giới cần biết những giá trị tri thức và tâm linh của chúng ta khởi nguyên từ cội nguồn mọi sức mạnh. Đó là niềm tin vào đấng tối cao và vào một luật cao hơn luật của chúng ta." Trong cái nhìn của cơ đốc nhân, tang lễ cố Tổng thống Reagan là một trong những lời chứng mạnh mẽ về giá trị và ảnh hưởng của cơ đốc giáo trên đất nước này, vào một thời kỳ nhiều niềm tin căn bản và giá trị đạo đức trong Kinh Thánh bị tấn công, bị đà phá bằng nhiều hình thức. Hầu hết những chi tiết quan trọng liên quan đến đức tin nơi Chúa, những lời Kinh Thánh, Thánh Ca, những lời cầu nguyện đều bị cắt bỏ trong những bài tường thuật tang lễ đăng trong các tạp chí thế tục. Chỉ những ai tham dự tang lễ trực tiếp hay qua các chương trình tường thuật trực tiếp mới được thấy và nghe đọc Thi Thiên 23, những bài thánh ca, nghe những lời chứng về đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, nghe những lời giảng, những lời cầu nguyện và chúc phước dựa trên Kinh Thánh. Trong thời hậu hiện đại, với sự bùng nổ của những kỹ thuật truyền thông tinh vi và rộng lớn, chúng ta có thể chứng kiến tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu được phổ biến hầu như khắp thế giới. Chúng ta sẵn sàng ủng hộ và sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông đại chúng cao cấp này. Tuy nhiên, không bao giờ chúng ta nên quên rằng phương tiện giao giảng tin mừng căn bản nhất, hữu hiệu nhất không bao giờ lỗi thời mà chính Chúa Giê-xu đã dạy và áp dụng là bằng nếp sống và bằng lời nói của cá nhân. Tổng thống Reagan đã chia sẻ Chúa Giê-xu cho con trai trưởng, đã không ngần ngại công khai phát biểu những tín niệm của mình nơi Chúa. Và tang lễ của ông đã phản ánh trung thực niềm tin đó. Là con dân Chúa, hầu hết chúng ta không phải là tổng thống hay giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể để lại những di sản thuộc linh vô giá khi chúng ta sống được như điều Chúa truyền bảo và kỳ vọng. Các con là muối của đất, là đèn soi sáng trần gian. Muối mất mặn bị đổ ra ngoài làm sạn trải đường. Ngọn đèn để dưới thùng tắt ngấm và vô ích. Muối tan ra để vị mặn thấm nhập và biến đổi môi trường. Đèn tiêu hao nhiên liệu để có thể tỏa sáng. Không một cuộc đời nào muốn có tác dụng mà không chịu tan ra, không chịu tiêu hao. Cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã để lại ảnh hưởng sâu xa và lâu dài vì Ngài đã chấp nhận tiêu hao và tan nát trên thập hình. Không một môn đệ thật nào của Chúa Giê-xu có quyền tránh né bước đi theo dấu chân Ngài.